Chương 19, cưa gỗ đại nhân Tưởng Tích Tích liếc mấy gia đinh mặt mày nghiêm túc đứng đằng sau rồi hạ thấp giọng. Vừa nhìn đã biết dấu giày này là của nam nhân, ngài xem có thể là... Nàng ta không nói ra cái tên đó, nhưng Trình Mục Du đã hiểu ý nàng ta đang muốn ám chỉ ai. Vì thế hắn quay đầu nói với mấy gia đinh kia, các ngươi ở lại đây canh giữ thi thể, chờ quan phủ cử người đến, ta và cô nương phải rời khỏi đây một lát. Nói xong, hắn dẫn theo Tưởng Tích Tích rời đi. Mới đi được mấy bước, hắn không yên tâm nên quay dặn dò, làm việc nhất định phải cẩn thận, hung thủ còn chưa bị bắt, nói không chừng hắn còn tiếp tục giết người. Không cần biết xảy ra chuyện gì thì các ngươi cũng không được hành động một mình. Mấy gia đinh động thanh đáp lời, chờ hai người đi xa mới nhìn nhau, chẳng thèm để ý mà cười nói, vị Trình đại nhân này có phải là đã cẩn thận quá mức không? Chúng ta có bốn người, lại còn đều cầm gậy, cho dù hung thủ đến thì có thể làm gì chúng ta chứ? Mới tiến vào con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Phương Tĩnh, Trình Mục Du và Tưởng Tích Tích đang nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, âm thanh lớn chói tai như muốn xé rách màng nhĩ của bọn họ. Tưởng Tích Tích chỉ vào căn nhà phía trước, nói với Trình Mục Du, đại nhân, kia chính là nhà của Phương Tĩnh. Âm thanh này truyền ra từ nhà hắn ta, không ngờ một kẻ trông như tay trói gà không chặt như hắn ta còn có thể làm nghề mộc. Trình Mục Du liếc nàng ta một cái, miệng lẩm bẩm, nghề mộc ư? Bước chân của hắn nhanh hơn, bước nhanh như chạy đến trước cửa nhà Phương Tĩnh. Hắn gõ lên cổng rồi nhẹ giọng gọi, Phương tiên sinh, Phương tiên sinh có nhà không? Tiếng cưa gỗ đột nhiên biến mất. Trình Mục Du nín thở đứng chờ trước cửa, tay hắn đã để lên chuôi kiếm bên eo. Tưởng Tích Tích đứng bên cạnh hắn, nhìn chăm chăm tấm ván cửa trước mặt, thân thể căng cứng, thậm chí không dám thở mạnh. Hiển nhiên nàng ta còn khẩn trương hơn cả Trình Mục Du. Một lúc sau, cửa gỗ bị đẩy ra từ bên trong, Phương Tĩnh xuất hiện ở cửa. Trên mặt hắn ta đều là mồ hôi. Trên mặt hắn ta đều là mồ hôi. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, những giọt mồ hôi trong càng trong suốt đang chảy từ cằm xuống cái cổ trắng ngần. Tay phải hắn ta đang cầm một cái cưa, trên răng cưa vẫn còn dính vụn gỗ. Nhìn thấy người đến là Trình Mục Du và Tưởng Tích Tích, hắn ta thoáng sửng sốt rồi khẽ lẩm bẩm, Trình công tử. Tưởng Tích Tích tiến lên trước một bước, chắn ở trước người Trình Mục Du. Nàng ta cảnh giác nhìn nam nhân đầy mồ hôi này, dáng người hắn ta mảnh khảnh, làn da trắng nhợt, là người đọc sách, rất ít làm việc nặng nhọc. Thế nhưng lúc này hắn ta lại sáng ống quần lên đến gối, tay áo cũng vén lên cao, tay phải còn nắm một cái cưa, rất không phù hợp với hình tượng mảnh khảnh yếu đuối của hắn ta. Phương Tĩnh thấy Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm mình, thì thoáng cụp mắt xuống, ngay sau đó lại ngước lên, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Tưởng cô nương, sao, sao cô lại nhìn chằm chằm ta như thế? Tưởng Tích Tích sửng sốt, vội nói, Phương tiên sinh, trong thôn xảy ra chút chuyện, ta và đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi, có thể để chúng ta vào trong nhà rồi nói không? Phương Tĩnh lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nghiêng người, mở rộng cánh cửa rồi nói, mời hai vị đi vào trong. Trình Mục Du quét mắt nhìn qua căn viện cũ nát này, nhưng đồ hắn có thể nhìn thấy không nhiều lắm, ngoại trừ hai băng ghế và một tấm ván gỗ đang bị cưa dở ra, thì những đồ vật khác trong sân đều chỉ là vật dụng thông thường. Vả lại căn nhà này thực sự nghèo nàn, ngoại trừ vài món đồ dùng sinh hoạt cần thiết ra, thì chỉ còn lại bốn vách tường rách nát. Trình công tử, trong thôn đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến ta sao? Vừa đóng cửa, Phương Tĩnh đã lập tức tiến lên hỏi hai người. Trình Mục Du quay đầu lại nhìn hắn ta. Tối qua, đệ muội của ta là Sầm Nam Anh bị sát hại. Nói xong hắn nhìn thẳng vào Phương Tĩnh, muốn xem thần sắc hắn ta có biến hóa gì không. Nhưng Phương Tĩnh chỉ lộ vẻ kinh hãi, lắp bắp nói, sao, sao lại đột nhiên thế? Hôm qua ta nhìn thấy tẩu tử, nàng ấy vẫn bình thường mà dáng vẻ của hắn ta giống như khiếp sợ, khó hiểu và còn mang theo một chút bi thương, không khác gì biểu cảm của Trình Mục Du khi nghe tin Sầm Nam Anh chết. Nhưng hắn ta không nên chỉ như vậy, không phải sao? Trình Mục Du nhìn biểu cảm hợp lý trên mặt của Phương Tĩnh trong chốc lát, rồi mới làm bộ lơ đãng mà nhìn cái cưa trong tay hắn ta, nhẹ giọng hỏi, tối hôm qua Phương tiên sinh đã ở đâu? Phương Tĩnh nhíu mày, sắc mặt vẫn không thay đổi, sắc mặt vẫn không thay đổi. Trình công tử hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ ngài hoài nghi ta có liên quan đến chuyện tẩu tử bị hại sao? Tưởng Tích Tích tiến lên một bước, nhìn thẳng vào gương mặt không chút gợn sóng của Phương Tĩnh. Phương tiên sinh, Phương tiên sinh, tối hôm trước ta thấy ngươi và tẩu tử của ta ở bên nhau trong rừng Bạch Dương. Ngươi không cần giấu giếm. Sắc mặt Phương Tĩnh hơi cứng lại, sau đó hoàn toàn thả lỏng. Hắn ta vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói với Tưởng Tích Tích Tích, cô nương nói thế là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Mấy ngày nay ta chưa từng đến rừng Bạch Dương, làm sao cô có thể thấy ta ở đó chứ? Ta thấy cô nương mới tới thôn Kinh Môn không lâu, nhận sai người cũng là chuyện bình thường. Sắc mặt Tưởng Tích Tích lúc xanh lúc trắng, Phương tiên sinh không dám thừa nhận sao? Nghĩ một chút, nàng ta lại nhíu mày cười. Bây giờ ngươi không muốn thừa nhận cũng không sao. Đợi lát nữa người của quan phủ đến, thì để ta xem ngươi còn mạnh miệng được không. Nghe được hai chữ quan phủ, biểu cảm trên mặt Phương Tĩnh hơi cứng lại, nhưng một thoáng sau đã thả lỏng. Hắn ta ngồi xuống ghế, cầm lấy tấm ván gỗ rồi làm việc. Thờ ơ mà trả lời Tưởng Tích Tích, vậy ta ở nhà chờ, ta tin người của nhà môn sẽ cho ta câu trả lời công bằng. Ngươi! Tưởng Tích Tích nhất thời tức giận, chỉ vào Phương Tĩnh mà không nói nên lời. Trình Mục Du đi lên đè cánh tay của nàng ta lại. Thôi chúng ta đi trước đi, giờ cảm xúc của Khải Sơn không ổn định, ta sợ người quan phủ tới hắn lại không nói rõ được mọi chuyện. Nhưng đại nhân, hắn ta phải làm gì với hắn ta bây giờ? Tưởng Tích Tích nghẹn họng nhìn trân trối vào Trình Mục Du, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị lôi ra ngoài, mãi đến cuối ngõ mới buông tay. Đại nhân, sao ngài lại làm thế? Tưởng Tích Tích xoa cánh tay bị kéo đau, ngoài miệng căm giận bất bình, trong lòng cũng không chịu yên. Trình Mục Du nhìn nàng ta. Tích Tích, ngươi không nhìn ra sao? Phương Tĩnh không phải hung thủ hả? Tưởng Tích Tích kinh hãi, vội nói. Nhưng hắn ta cố ý giấu giếm mối quan hệ của mình với cậu tử. Hắn ta có hiềm nghi lớn nhất. Trình Mục Du khẽ lắc đầu. Hắn ta không thừa nhận mối quan hệ với Sầm Nam Anh là bình thường. Dưới tình huống này, ngươi thường vì sợ bị liên lụy, nên sẽ không thừa nhận.